Tấm cười hiểu rõ chiều sâu tiếng, gặp gỡ luân lưu tạo phước duyên. Hạnh ngộ trong lòng tâm đạt thức, thành tâm phục vụ chẳng lo phiền. Tâm cười hiểu rõ chiều sâu tiếng, cái tâm chúng ta quân bình vui cười không khác gì hoa nở. Hiểu rõ chiều sâu sẽ tiến về đâu, sanh trụ hoại diệt hồi sinh về đâu, gặp gỡ luân lưu tạo phước duyên. Duyên trời đất sắp đặt, nay chúng ta gặp gỡ, có gia đình, có vợ chồng, có cha con, luân lưu tạo phước duyên. Hiểu được chúng ta đến đây để làm gì thì đương nhiên chúng ta sẽ tạo được phước duyên tốt đẹp cho người kế tiếp. Hạnh ngộ trong lòng tâm đạt thức, tự biết hiểu được. Bây giờ tôi mới hiểu tôi, bây giờ tôi mới thấy được. Trong lòng tâm đạt thức, trong lòng biết được chiều sâu của sự việc phải làm. Thành tâm phục vụ chẳng lo phiền. Chúng ta nhìn thấy Thượng Đế đang phục vụ tất cả quần sanh, vạn linh, côn trùng cũng được tia sáng của Thượng Đế phục vụ. Thì chúng ta phải thành tâm phục vụ cho người kế tiếp. Khi mà các bạn thành tâm rồi, đâu có lo phiền. Thấy việc làm hàng ngày, làm không hết. Cứ tiếp tục như vậy, trong tinh thần phục vụ của Thượng Đế là chúng ta không có nghèo, không có khổ. Ai cũng kính mến và thương quý chúng ta. Nếu chúng ta chịu hạ mình, nhịn nhục, phục vụ, thì lúc nào cũng khỏe mạnh và sáng suốt. Tu là phải sửa. Tu mà không có sửa cái tánh tham thì đâu có bằng lòng phục vụ. Người không bằng lòng phục vụ là người có ý đồ tham lam. Muốn người khác phục vụ mình, mình trở nên lười biếng, suy yếu và không tiến qua nổi. Chứ làm người đạt được cái gì, hành được cái gì, nên công hiến cho chung. Người tu sửa được, tự nhiên xuất ngôn hiền lành, khuyên lơn người kế tiếp và muốn người kế tiếp cùng tu. Đó là hạnh đức của mọi chúng sanh tại thế gian đều có. Việc cần thiết xây dựng cho tâm lẫn thân, để sửa mình ảnh hưởng người kế tiếp. Nếu không chịu sửa mình, làm sao ảnh hưởng được người kế tiếp? Tham lam, sân si, cho ta là hay hơn hết. Cho ta là hạng nhất ở thế gian này. Cũng phải chịu luật nhân quả mà thôi. Chứ làm được cái gì mà xưng hùng để tự hại. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Tu là tu sửa mới tiến. Như chúng ta hiện tại đang làm người, 18 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, 60 tuổi khác, 70 tuổi khác. Cứ mỗi năm mỗi phát triển, mỗi học hỏi và mỗi sự gánh vác phải giải tỏa được thì mới tiến. Chính chúng ta không lo tu, không lo giải, thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến tới thanh tịnh và sáng suốt được. Thượng Đế đã cho chúng ta có gia đình, biết bao nhiêu sự lao kích động và phản động. Nhưng khi chúng ta chưa có vợ, ngày nay chúng ta đã có vợ, có con, có chồng, thì hiểu rõ chi tiết nó đến về với chính mình là nghiệp lực lôi cuốn chúng ta. Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa, thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quan hành tại thế, lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt, không có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn. Luồng điển phát sáng hòa hợp với bên trên, tức là trên cao nhìn dưới thấp. Tại sao chúng ta lại không có thương? Ta thương và ta dễ tha thứ cho người đang đầm loạn. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Hành trong sáng suốt mới thật là hạnh. Đêm đêm như vậy, các bạn khổ công thực hành từ tối cho tới sáng. Chúng ta đã biết được phần hồn bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa tâm tối này, mà chính chúng ta mới có trí ý khai triển phần sáng suốt sẵn có của chính mọi hành giả tại mặt đất. Nếu chúng ta không bằng lòng khai triển là không có. Lấy gì chứng minh? Ở đời chúng ta không đi làm, không có tiền ăn cơm. Phải chịu, phải nhịn nhục. Nhịn mà phải chịu nhục. Đi làm cho họ sai từ ly từ tí. Ở gia đình mẹ cưng chiều, đi ra làm họ coi mình không ra gì. Vì sao? Vì mình cần đồng tiền, mình phải nhịn nhục mình mới có. Rồi người tu cần cái gì? Cần sự quân bình, cũng phải nhịn và phải chịu nhục mới hiểu được giá trị của quân bình và thanh tịnh. Lúc đó phần hồn mới có cơ hội tiến hóa. Từ ly từ tí, bất cứ khía cạnh nào của Thượng Đế đã ân ban đều là dạy dỗ loài người tiến tới thanh tịnh và sáng suốt, gọi là tận độ tình thương quý báu nhất trong quả địa cầu này. Chỉ có một không hai. Thượng Đế mỗi mỗi đều an bài cho chúng ta có cơ hội tiến hóa từ tâm lẫn thân. Bằng lòng học thì sẽ được tiến, không bằng lòng học sẽ bị giam hãm trong khối tâm tối đã quy định từ lúc sơ sanh. Cho nên người tu vô vi không chạy theo ngũ hành nữa. Nếu người tu vô vi còn chạy theo ngũ hành tướng số là còn đắm chìm trong sự kích động và phản động, không giải tỏa được sự ô trược trong nội tâm. Nếu nội tâm sáng suốt quân bình thì không cần tướng số, tươi đẹp như tình trời. Vượt khỏi ngũ hành, vượt khỏi sức hút của hồng trần, đâu còn tướng số để làm gì. Tướng số để hơn thua. Số anh giàu, số tôi nghèo. Không phải vậy. Anh chưa hiểu lấy chính anh. Nếu anh hiểu lấy chính anh thì anh cũng như tôi. Mà tôi hiểu lấy chính tôi thì tôi cũng như anh. Đó là bình đẳng tâm giao, khai triển tâm thức. Người tu ở thế gian bị tràn ngập nghiệp lực, gọi là chiều sâu của tâm đạo là vậy. Thế gian đô thị giả không có gì thiệt. Vạn sự trên đời là không. Hồi xưa chúng ta đi học, học lịch sử ông này ông nọ nói nó dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết. Cái ông đang sống này ông cũng chưa hiểu lấy ông, thì cái ông đi trước rồi ông cũng chưa hiểu ông, làm sao ông tiến được. Cho nên bao nhiêu lịch sử kinh nghiệm đã giúp chúng ta hiểu ta nhiều hơn. Tất cả ẩn tàng trong khối óc tâm linh của chúng ta mà chúng ta không hay. Nếu tu đúng pháp, thanh tịnh, khai sáng lấy chính mình, hiểu được nguyên năng sẵn có của chính mình, hiểu được sự cấu trúc tinh vi của trời vật đã hình thành con người tại thế gian, trong đó nó bao gồm lục căn lục trần đầy đủ, kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta hành tốt thì chúng nó sẽ được tốt. Nếu là chúng ta làm bậy thì toàn thân sẽ đau đớn và khổ sở. Một quốc gia còn vậy, bậc lãnh đạo anh minh, sáng suốt, biết tự sửa, biết tu, khai triển thức hòa đồng, muôn dân là một, thì xứ đó tự nhiên nó sẽ biến thành thanh bình và tốt đẹp. Ngược lại thì chỉ có nghèo khổ mà thôi. Tại sao tôi cũng có một quốc gia đông dân vậy mà tôi nghèo khổ? Tại dân trí không được khai triển, mất tự do, không hiểu chính họ, dân làm sao vui? Người dân hiểu lấy chính họ là nó sẽ có một của cải vô tận, một tài sản quý báu của Thượng Đế đã ân ban nó. Là một khối óc, là một thể xác tinh vi. Chưa có một người ở thế gian nào có thể chế nó ra được. Cấu trúc từ siêu nhiên bao nhiêu tỷ năm mới hình thành, không phải chuyện giỡn. Cho nên đi ngược lại là con người khinh bỉ con người, hại con người, là người ngu, không phải người khôn. Người khôn hướng trời mà khai triển thì không có bị mất nước. Người ngu sợ mất nước, ôm giữ, nhưng mà khả năng giới hạn, làm sao ôm giữ được chuyện của trời đất. Cho nên càng ngày càng lộn xộn, không yên ổn, tâm thức không quân bình, không sáng suốt, thì làm sao buông bỏ được nghiệp lực. Nghiệp lực ô trược, tham dâm quay quần trong tâm thức, sanh ra hối lộ, lường gạt. Chính người đi ăn hối lộ là người đó đã tự gạt họ, lấy họ rồi. Nếu người chân chánh lấy của trời làm đích thì đâu cần của thế gian mà ăn hối lộ. Chỉ thực hiện tình thương và đạo đức. khi giới vô cùng tốt đẹp để xây dựng cái quần sanh tiến hóa ở kỳ động loạn của thiên cơ này.